Kia An vùng vẳng rồi bỏ đi. Em thở hắt ra một hơi cúi đầu, bởi vì cảm thấy say dứt với hành động của mình đã khiến sự việc đi quá xa, quá nghiêm trọng. Sực nhớ ra chuyện anh không làm ở công ty, em liền hỏi Dũng, hôm nay anh đã đi đâu vậy? Em đến công ty người ta bảo là anh không có làm ở đó. Ánh mắt của anh bối rối, mắt cụp xuống. Anh nghỉ việc rồi. Em trố mắt. Nghỉ việc? Nghỉ việc từ khi nào?
Gần 2 tháng.
Tại sao?
Bỗng anh hét vào mặt của em.
Không vì sao cả. Không thích làm thì nghỉ, được không? Mẹ kiếp, cái ngày gì mà ám đủ chuyện thế này.
Dũng vò đầu bứt tai, gương mặt vô cùng có khó coi.
Anh đang trách em mà sao Dũng? Em đã bảo là em không cố ý cơ mà. Nếu mà anh không kiếm chuyện với em trước thì...
Anh cắt ngang câu nói giang dở của em.
Thế em đẩy mẹ à? Em thử biết là tính mẹ, sao cứ phải đôi co với bà làm gì?
Cho anh bảo em phải làm sao? Nhịn cho mẹ anh muốn làm gì thì làm hay sao?
Xin lỗi, em không làm được.
Em có lỗi cứ đẩy mẹ của anh, nhưng bà động đến mẹ của em là không được. Em không cho phép.
Dũng nhếch mép.
Động đến mẹ của em là không được.
Đúng, động đến mẹ của em là em lập tức sủ lông lên ngay. Em không cho người khác động đến, nhưng em sẵn sàng nói mẹ anh thế này thế kia. Em nói mẹ anh chẳng ra gì. Em bảo bà bòn rút của con cái. Sinh nhật mẹ em không ngại sắm cho bà cái túi sách hơn 1 triệu. Anh vẫn vui vẻ, bởi vì anh biết ơn bà đã sinh ra em. Nhưng anh cầm 200 cho mẹ, thế em hầm hầm cả buổi, cạy miệng cũng không nói. Mẹ anh không phải là người phụ nữ tốt, không phải là người phụ nữ hoàn hảo. Anh biết, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của anh, là người sinh ra anh. Lúc nào em cũng bắt anh phải chọn lựa giữa em và mẹ. Em có biết anh áp lực thế nào không? 1 tháng anh về nhà có 1 lần thì em lập tức không vui, mặt em bí xỉ. Mẹ anh gọi em thì em liền ấn im lặng bỏ ra ngoài. Em tỏ thái độ nếu như anh nói chuyện với mẹ. Em có bao giờ nghĩ cho anh không? Có không hả?
Em cười nhạt nhẽo.
Là lỗi của em sao?
Vậy sao anh không nói mẹ anh quá đáng thế nào đi? Bà quá quát với em ra sao đi?
Bà chị em là con đĩ này đĩ nọ, trong khi bà cặp với chồng người ta, dẫn đến nhà người ta xào xáo.
Ai đĩ còn chưa biết đâu.
Chát.
Bên má rát buốt, thân thể của em một lực ngã xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện, lạnh như chính con tim của em lúc này. Em ôm má ngước nhìn anh.
Anh đánh tôi? Anh vì mẹ anh một lần nữa đánh tôi sao?
Dũng bối rối vội thu tròn lại bàn tay, đấm mạnh vào tường đến tóe máu hét lớn.
Đi về ngay, đừng có để tôi mất kiểm soát.
Em ngồi dậy nhìn thẳng anh và nói.
Được, tôi về.
Nhưng trước khi tôi đi, tôi muốn nói với anh, tôi và anh chính thức chia tay. Cái bạt tai vừa rồi chính là chiếc kéo cắt đứt mối nhân duyên của chúng ta mãi mãi. Bên nhau mà mệt mỏi, khó xử thì chỉ bằng giải thoát cho nhau đi. Tạm biệt.
Nghe những lời em nói, ánh mắt của Dũng đầy rẫy tia lo sợ, vội cầm tay của em.
Trang.
Dũng, tôi ra đi không phải là vì tôi không yêu anh nữa, vì tôi cũng giống như anh, bất lực và khó xử. Buông tay đi, hãy để tôi yên ổn, tôi mệt lắm rồi.
Nhìn nhau, tận cùng trong đáy mắt là niềm đau xé ruột. Ngón tay từ từ buông lơi, hình ảnh về nhau càng lúc càng mờ nhạt. Bệnh viện đông đúc, nhưng trái tim bỗng trở nên cô độc và lạnh lẽo như Nam Cực. Bước chân này biết đi về đâu. Xe cộ lướt ngang, dòng người tấp nập. Cớ sao em lại cô độc đến thế này? Thẫn thờ đi giữa phố phường, tiếng còi xe, tiếng nói của những người buôn kẻ bán, thanh âm mọi thứ đều trở nên ù đi. Em không còn nghe rõ nữa. Hai hàng nước mắt mặn chát cứ nối đuôi nhau rớt xuống đôi gò má, chảy vào mép miệng. Mặn 1, cay đắng 10. Ngước nhìn trời xanh, có phải con đường em đi đã lạc hướng? Mối tình đầu chẳng thể nở hoa. Có phải thứ đau lòng nhất là không phải là không yêu nhau nữa, mà yêu một người đến ghi lòng tạc giả, mà chẳng thể cùng nhau bước vào lễ đường thề thốt 100 năm. Tình sao nghiệt ngã quá.
Trước mắt em như hình ảnh bên nhau ùa về. Tay anh luồn vào tay của em, siết chặt đi dạo. Những lời hứa còn văng vẳng bên tai.
Khi nào anh có thật nhiều tiền, nhất định sẽ để em ăn những món ngon nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất, và em sẽ là cô dâu đẹp nhất trần đời này.
Trang, anh mãi yêu em.
Lời nói còn đó, tình đã nhạt phai. Mưa rơi hòa vào những giọt nước mắt nóng hổi. Mưa chẳng lặng lạnh bằng tim em lúc này.
Lạnh lắm. Hai tay ôm vào người, em băng qua đường. Những hạt mưa vô tình cứ rơi trắng xóa trước mắt.
Tiếng còi xe bóp inh ỏi. Bỗng chốc một lực mạnh tông thẳng vào thân thể của em, thân dưới cảm nhận cơn đau dữ dội. Máu từ nơi ấy rất nhiều, hòa cùng với mưa tạo nên màu hồng nhạt. Trước mắt là một màu đen kịt, đầu óc trống rỗng. Khi tỉnh lại, phải mấy lần nhắm, mấy lần mở, em mới tiếp nhận được luồng ánh sáng chói chang này. Việc đầu tiên là em đưa tay chạm vào chiếc bụng đã lép kẹp và trống hoác. Bé con của em đâu rồi? Xem không cảm nhận được gì ngoài cơn đau nơi vùng dưới đang âm ỉ. Em tỉnh rồi à? Thế thế nào rồi? Bác sĩ, con của tôi, con của tôi. Nữ bác sĩ điềm đạm ngồi xuống cạnh em trả lời rằng: bình tĩnh đi, đừng kích động, sẽ đau đấy. Nằm yên để chị kiểm tra lại một lần nữa xem thế nào. Nói vậy là con của em đã ra đi vĩnh viễn rồi sao? Em không tin, không chấp nhận. Em vùng vẫy khóc lóc. Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại cướp đi thứ duy nhất còn lại của em? Tại sao? Em đã khóc rất nhiều, từ khi không còn sức để khóc nữa. Giọng cũng khàn đi, mắt sưng vù, ngồi thu lu, cười cười điên dại như một cái xác không hồn. Ngày hôm nay em đã mất tất cả, mất anh, mất đi người em yêu những năm tháng tuổi trẻ, mất đi giọt máu chưa kịp tượng hình. Em đã mất, mất tất cả rồi. Em vứt bỏ cái kim truyền dịch, em muốn về nhà. Bác sĩ thấy em như vậy thì giữ em lại khuyên can. Chị biết là em rất đau lòng, nhưng mỗi đứa bé đến với chúng ta đều là nhân duyên. Không đủ duyên thì cũng không thể cưỡng cầu được. Em phải nằm đây cho khỏe, rồi gọi người nhà đến chăm sóc. Chị phải theo dõi thêm, vì thai được hút ra cần phải theo dõi chặt chẽ. Nằm xuống đi. Em không còn gì nữa cả, con ơi. Bác sĩ vỗ vai của em. Chị hiểu, nhưng nghe chị nói này, việc này xảy ra không phải là lỗi của em. Em không hề muốn nên đừng tự trách mình nữa. Đừng có hành hạ bản thân của mình như vậy. Không khóc nữa. Bây giờ đây chị nhờ y tá mua cho em hộp cháo ăn tạm nhé. Lúc này em mới hỏi, sao em lại ở đây? Em bị xe tông, mà người đó bỏ trốn rồi, nên người dân mới đưa em vào đây. Điện thoại của em lại hết pin, chị không liên lạc được với người nhà. Bây giờ người em còn yếu lắm. Nằm xuống đi, nghe chị. Không sau này khổ lắm đấy. Em còn rất trẻ, cơ hội còn nhiều. Nằm xuống nào. Em cũng xuôi lòng, chịu nằm xuống cho bác sĩ chỉnh lại kim truyền. Nằm đó mà nước mắt cứ trào ra, khóc nhiều lắm, khóc đến thiếp đi lúc nào không biết. Đến chiều tối bác sĩ không thấy ai vào với em, nên có hỏi lại một lần nữa. Em lắc đầu. Em không sao đâu chị, em ổn. Khi nào chị đóng cửa? Ở đây có người trực cả đêm, nếu muốn ở lại thì cứ ở. Cần mua gì thì nhờ y tá mua giúp cho. Vâng, em cảm ơn chị. Mặc dù đã nhờ sạc để pin nhưng em vẫn không muốn mở máy. Mọi việc hãy để đó cuốn trôi. Kỷ niệm xưa xin lưu giữ lại thành những hoài niệm của một thời tuổi trẻ. Trưa hôm sau bác sĩ nói em đã có thể ra về. Tiền hút thai với chăm sóc các vết thương hơn 1 triệu. Em không đủ tiền nên tháo đôi hoa tai đưa cho họ. Em không đủ tiền, nhưng bông tai này lúc em mua gần 2 triệu. Chị nhận giúp em có được không? Được rồi, em cứ ở đây. Chị mang ra tiệm bán, còn bao nhiêu thì chị gửi lại. Sau khi rời đi một lúc thì chị ý về, đưa lại cho em 500 ngàn, bảo là tiền dư còn lại. Em nhận lấy rồi bắt xe về phòng trọ. Vừa thấy em bước xuống xe, cô chủ phòng trọ chạy lại hỏi: đừng có đi đâu mà không về, thằng Dũng nó làm loạn cả lên. Cháu ngủ nhà bạn. Cô chau mày nhíu chán. Đánh nhau hay sao mà trời trội hết cả thế này? Thật là. Cô bảo nó nóng lên thì nhịn 1 tiếng đi. Thế mà cái nó làm chi? Lại bị ăn đòn cho nó khổ với Hải Trang. Đi mua dầu về bóp đi. Thật là không hiểu nổi. Cháu không sao. Cháu về phòng đây ạ. Ừ, về nghỉ đi. Em từng bước di chuyển về phòng mình, nằm ra đó. Có những ngày đến thở thôi cũng đủ làm em mệt mỏi. Thân dưới vẫn đau ẩm bĩ, chiếc bụng đói meo kêu ọt ọt. Nhìn giáo giác một vòng, cô lết qua một chút nước mà trụng bát mì xôi ăn tạm. Đói đó, thế mà nào có ăn được đâu. Cổ họng đắng làm sao, chẳng nuốt nổi. Hôm sau là chủ nhật, anh nói công ty làm thêm nên 7 giờ đã dắt xe ra khỏi nhà. Em vì giận chuyện hôm qua nên mặc kệ, vẫn nằm đứng trên giường đến khi điện thoại reo mới lồm cồm ngồi dậy. Nhưng tiếng chuông này là điện thoại của Dũng mà. Anh bỏ quên điện thoại ở nhà rồi. Màn hình hiển thị một chữ mẹ. Cái tên đó cũng đủ để da gà của em nổi lên. Em bấm im lặng chứ không nghe. nhưng hình như có việc gì đó rất bận. Mẹ Dũng gọi liên tục, hết cuộc này tới cuộc khác, buộc lòng em phải ấn nút nghe. Alo, Dũng hả?
Là tôi.
Thằng Dũng đâu? Bảo nó nghe máy nhanh lên.
Anh Dũng không có nhà, đi làm rồi.
Sao nó không đem điện thoại theo? Hay mày giấu nó không cho tao gặp nó hả? Còn mất dạy.
Tùy bà.
Tôi tắt máy đây.
Khoan.
Mày lên công ty bảo thằng Dũng về nhà gấp. Thằng Hùng say rượu tông vào người ta nhập viện rồi. Bây giờ người ta đòi kiện cáo cái kìa. Bạn nó có bao nhiêu tiền thì đem về để bồi thường cho người ta luôn đi. Nhanh lên.
Công ty của người ta mà, sao tôi vào được chứ? Anh Hùng có bị gì không?
Nó bị trật khớp, nhưng người kia bị nặng hơn. Mày đi nhanh đi, hỏi hoài vậy.
Bà tắt máy vội vã. Em nghĩ ngợi một hồi rồi bắt xe lên công ty báo cho anh Dũng biết. Chú bảo vệ lắc đầu.
Đâu? Có bảo vệ nào tên là Dũng đâu cháu. Ở đây chỉ có 4 người làm thôi, cháu nhầm mà.
Rõ ràng anh ấy nói anh ấy làm bảo vệ ở đây mà. Sao bây giờ lại không có?
À, hay là anh đã được điều sang bộ phận khác?
Chú, hay là anh Dũng vào làm việc ở việc khác rồi ạ?
Để tôi vào hỏi xem.
Chừng 20 phút sau, chú bảo vệ đi ra hỏi lại em.
Cô có nhầm không? Công ty không có ai tên là Nguyễn Hoàng Dũng cả. Tôi hỏi tất cả các bộ phận rồi.
Không nhầm đâu chú, anh ấy là chồng của con mà.
Nhưng mà không có ai tên đó hết. Hôm nay chỉ có ít người làm thôi. Chả có ai tên là Dũng đâu.
Lạ vậy ta.
Vâng, cháu cảm ơn ạ.
Điện thoại của anh thì cứ giao liên tục. Mẹ anh gọi, xong đến kêu An.
Nghe này An.
Sao rồi? Chị bảo cho anh Dũng biết chưa?
Chị đang ở công ty anh Dũng. Người ta bảo anh Dũng không có làm ở công ty. Chị đang rối lắm.
Hay chị vào bệnh viện với em một chút đi, được không? Người nhà họ làm căng quá, mẹ thì chưa lên nữa.
Được rồi, chị vào ngay.
Em bảo chú xe ôm chạy vào bệnh viện. Nếu có thời gian quay lại, em trăm vạn lần không bước vào nơi đáng sợ đó một lần nữa. Vĩnh viễn không bao giờ đến một nơi làm trái tim bọn em tan nát, vỡ vụn.
Kian chạy ra cổng đón em, nó thút thít.
Sao bây giờ chị mới đến?
Chị tìm anh Dũng.
Chị vào nói với người ta một tiếng đi, chứ người ta làm ghê quá.
Bọn em đi về phía khoa cấp cứu. Người nhà của nạn nhân đứng ở trước cửa rất nhiều. Thấy cái An thì liền trừng mắt long sòng sọc.
Con ta mà có bề gì, tao giết bọn mày.
Em gật đầu chào họ rồi nói.
Bác cứ bình tĩnh đi à.
Bình tĩnh á?
Con tao chưa biết sống chết ra sao.
Tao bình tĩnh làm sao nổi.
Tao xưa chiên chết cái thằng kia là may lắm rồi đấy.
Thằng chó chết.
Em thở dài, ngồi xuống ghế chờ bác sĩ. Lòng nóng ruột không biết anh Dũng đã đi đâu.
Kia nó ghé tai em.
Chị có đem theo tiền không?
Có một ít thôi. Tháng vừa rồi anh Dũng chưa có lãnh lương.
Kia An chau mày.
Sao lại chưa có lương?
Bạn em làm ở đó, lương bình thường mà.
Em ngạc nhiên.
Thật hả?
Sao anh Dũng bảo với chị là công ty nợ lương?
Lúc này có tiếng của mẹ Dũng cất lên.
An, thằng Dũng đâu?
Kia An trả lời.
Chưa gặp nữa. Chẳng biết đi đâu mà chị Trang tìm không có gặp.
Bà trừng mắt nhìn em.
Mày không cho nó đến đây phải không? Mày sợ tốn kém tiền phải không?
Bác nói cái gì vậy? Tôi không phải cái loại người ích kỷ như vậy đâu.
Bà ta nhếch mép.
Tao hiểu mày quá mà.
Tùy bác, tôi về trước đây.
Em đứng dậy để đi về. Bởi vì thực sự em và mẹ Dũng không cùng chung tiếng nói. Bà có ưa em đâu mà ở làm gì. Chỉ tổ cãi nhau ở Mỹ mà thôi.
Muốn về mà được à?
Tiền đâu?
Mẹ Dũng kéo tay của em lại.
Tôi làm gì có tiền, buông tôi ra.
Tao không hỏi tiền của mày.
Tao hỏi tiền của thằng Dũng đâu?
Tiền nó làm hàng tháng đâu?
Tiền mồ hôi nước mắt của con trai tao đâu?
Mày bòn rút về cho gia đình của dòng mày, dòng họ nhà mày phải không?
Tao biết ngay mà. Hôm tao thấy mẹ mày quần áo súng dính đi ăn cưới là tao nghi ngay rồi.
Cái bọn mày làm gì có tiền nên phải ăn bám vào con của tao thôi.
Em quay sang nhìn mẹ của Dũng mà cười nhạt.
Đừng suy bụng ta ra bụng người nữa. Gần 2 tháng nay anh Dũng chưa có lương, phải sống bằng tiền của mẹ tôi gửi lên đấy.
Nói xong, em hất mạnh tay của mẹ Dũng toan đi về. Vừa bước được 2 bước thì đầu truyền đến cơn đau ập đến bất ngờ. Toàn thân theo lực mà bị kéo lại đột ngột, kèm theo tiếng mẹ của Dũng oang oang.
Còn mất dạy, mày thái độ như vậy với tao sao? Láo toét.
Bà làm cái gì vậy? Buông tóc của tôi ra.
Tao không buông đấy.
Nôn tiền ra cho tao.
Tôi đã bảo là tôi không có tiền.
Khi An bên ngoài cũng nói vào:
Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Người ta nhìn kia kìa, buông chị Trang ra.
Bảo nó đưa tiền đi thì ta thả nó ra.
Em đau điếng với những cái siết mạnh của mẹ Dũng kéo dồn dập. Bà còn la lên, giải thích với mọi người:
Con đĩ này dụ dỗ con trai của tôi bỏ nhà theo nó, lại còn cấm không cho mẹ con chúng tôi gặp nhau. Nó láo và mất dạy lắm. Nó đánh tôi nhiều lần rồi, nó ghê gớm cực kỳ. Mọi người không biết được á, mặt thật của nó đâu.
Lúc này em đã xoay người lại được, nhưng tầm nhìn đã bị cánh tay của mẹ Dũng che khuất, nhưng vẫn cố gỡ ra. Nhưng mẹ Dũng lúc này ngày càng quá đáng, tay nắm tóc, tay kia tát bôm bốp vào mặt vào mũi của em, đến nỗi em cảm nhận được một chất lỏng đang chảy xuống mép miệng tanh tưởi. Máu mũi đang nhỏ từng dòng vào khoang miệng. Vì đau và tức giận vì bị mẹ anh đánh vô cớ, em liền dồn hết sức đẩy mạnh bà ta ra. Không biết rằng cú đẩy quá mạnh khiến đầu bà ta văng vào mép tường của bệnh viện, bất tỉnh tại chỗ.
Mẹ, mẹ ơi, trời ơi, bác sĩ ơi.
Con An nó lay lay mẹ, nhưng mẹ Dũng hoàn toàn im lặng, thân thể bất động một chỗ, không đáp lại một chút nào cả. Em lo sợ run rẩy ngồi xuống bên cạnh bà.
Bác ơi.
Can nó xô em ngã xuống nền gạch.
Tránh ra đi.
Mẹ tôi mà bị cái gì tôi không tha cho chị đâu.
Lập tức bác sĩ và y tá đến. Họ để mẹ Dũng lên băng ca và vào cấp cứu. Em đi theo như cái An không cho. Em đứng như trời trồng, bất lực và thừa thãi trước những lời xì xầm của những người ở đây. Bỗng điện thoại của em reo lên, là số của cô chủ trọ.
Alo, Trang à, em đi đâu đấy?
Em như bắt được vàng vội nói: Em đang ở bệnh viện, anh vào ngay đi. Mẹ anh vào cấp cứu rồi.
Cái gì? Được rồi, anh vào ngay.
Em đi ra cổng đứng chờ anh chừng 15 phút thì có một bà cụ nhờ em đưa sang đường giúp. Bà già rồi nên mắt mờ, không dám sang một mình. Sau khi giúp bà, em vẫn đứng đợi Dũng. 5 phút, 10 phút, rồi 20 phút, 30 phút trôi qua, anh vẫn chưa đến. Thời gian cứ trôi mà bóng của anh vẫn chưa thấy xuất hiện, hồi hộp, trông ngóng. Bởi vì từ phòng trọ tới đây đâu có lâu như vậy đâu. Đang trong lúc nóng ruột thì bên tai giọng anh văng vẳng, thanh âm tức giận:
Trang.
Ờ. Sau anh từ trong đi ra, vẻ mặt rõ ràng là đang giận dữ.
Anh tới từ khi nào vậy?
Xem lại đẩy mẹ, em làm gì vậy hả Trang?
Em nhíu mày.
Em không cố ý. Tại mẹ anh nắm tóc của em, đánh em mới lỡ tay thôi. Em không cố tình thật mà Dũng.
Dũng hét vào mặt của em:
Vô tình á?
Vô tình thế mà bây giờ mẹ đang hôn mê sâu.
Bác sĩ bảo bị va đập quá mạnh, có thể mãi mãi không tỉnh đấy, em có biết không? Vừa lòng em chưa?
Cái gì?
Hôn mê sâu? Nghiêm trọng vậy hả anh?
Em
luống cuống. Em không thích mẹ anh thật, nhưng em không hề muốn bà bị như vậy. Thật sự là không hề muốn.
Dẫn em vào gặp mẹ đi.
Đi anh.
Em lay lay tay của anh mệt mỏi đáp lại:
Em về phòng đi, bây giờ anh đang rất rối, anh nói chuyện với em sau, về đi.
Anh xoay gót trở vào trong, bóng lưng phong trần và dịu dã, em chạy theo.
Dũng, cho em vào với mẹ một lúc, rồi em về.
Tùy em.
Em với anh vào đến, Kỳ An nó mắng em mấy câu thì bị Dũng quát:
Mày im cái miệng mày lại đi, mất dạy.
Chắc là chị dâu của mày đấy, đừng có hỗn.
Kỳ An đáp lại, ánh mắt nó như muốn giết em.
Anh còn bênh bênh được sao? Chị ta là mẹ ra nông nỗi này mà anh còn bao che cho chị ta.
Mẹ nói đúng, anh bị chị ta bỏ bùa rồi, anh bị ngu rồi.
Bốp.
Dũng tát nó.
Biến đi cho khuất mắt của tao.
Em vào phòng trước, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Anh dắt xe vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Em còn mệt không?
Không.
Bây giờ tính sao đây? Sao em uống thuốc đều đặn mà vẫn dính cơ chứ?
Có thì đẻ, lo gì. Mai anh về nói với mẹ, cho mẹ biết một tiếng, rồi nhờ người sang nhà em.
Em thở dài.
Anh nghĩ là mẹ anh sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này hay sao?
Không bao giờ đâu anh.
Đồng ý hay không thì cũng phải nói một tiếng, để sau này mẹ không có cớ để trách mình. Mẹ không chịu thì anh nhờ mấy bác đứng ra nói chuyện. Em đừng nghĩ nhiều, mai em xin nghỉ làm luôn đi, tập trung mà dưỡng thai. Anh đi làm về sẽ làm việc nhà, em lo học và ăn uống đầy đủ là được. Nghe không?
Em gật đầu, dụi đầu vào ngực của anh rồi chìm vào giấc ngủ. Chuyện em có thai trước mắt em chưa nói cho ai biết, để xem hôm nay anh Dũng về nói với mẹ anh ấy thế nào rồi mới tính tiếp. Chiều đó anh đi làm về rồi đi thẳng về nhà luôn. Đến gần 9 giờ anh mới lại lên phòng trọ. Nhìn gương mặt của anh là em đoán biết mọi chuyện không tốt. Em dò hỏi: sao rồi, mẹ anh nói sao?
Bà ấy nói là sẽ không tổ chức. Chả hiểu là nghĩ cái gì nữa.
Thế ý mẹ thế nào?
Anh kéo em vào lòng của anh, hôn lên tóc của em. Hình như tâm trạng của anh đang rất tệ.
Trang, thời gian này em chịu khó một chút. Đợi anh lãnh lương rồi anh nhờ bác anh qua thư chuyện với mẹ em. Sau đó nấu vài mâm cơm ra mắt họ hàng. Đợi sau này anh có nhiều tiền, nhất định sẽ để em thành cô dâu đẹp nhất, lộng lẫy nhất, được không em?
Thật ra em đã thấy qua nhiều đám cưới lớn. Họ rước dâu bằng những siêu xe đắt tiền, tổ chức ở những nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Em cũng muốn ngày trọng đại của mình hoành tráng như thế. Nhưng yêu anh, sống với anh, em hiểu rằng những hào nhoáng đó không quyết định tất cả. Chỉ cần hai người sống với nhau vui vẻ thì những hình thức đó có đáng là chi. Hôm sau em còn đang ở trường thì mẹ em gọi. Vừa bắt máy thì mẹ hỏi ngay:
Trang, con có thai phải không?
Em vẫn chưa nói cho mẹ biết mà.
Ai nói cho mẹ biết vậy nhỉ? Em thắc mắc.
Sao mẹ biết?
Rốt cuộc là có hay không?
Dạ có ạ.
Ôi trời ơi, thằng nào mẹ thằng Dũng đi đồn khắp xóm kia kìa. Cái con mụ đó điên rồi, điên thật rồi.
Bà ấy đồn gì hả mẹ?
Bà ấy bảo con có bầu nhưng bà ấy không thèm cưới, còn nói là con hư hỏng này nọ. Mẹ đi chợ nghe mà phát điên lên đây này.
Thế thằng Dũng nó tính sao? Sao mày dại thế hả con? Để có thai trong lúc này là sao? Còn việc học, tương lai sẽ ra sao đây? Lại không thèm nói với mẹ một tiếng nữa chứ.
Em không ngờ mẹ Dũng có thể tàn nhẫn như thế. Bà có thể không ưa em, nhưng đứa bé là cháu ruột của bà cũng không muốn nhìn nữa hay sao?
Anh Dũng nói sẽ nhờ các bác sang nhà mình nói chuyện, rồi làm mâm cơm thiết đãi họ hàng cho biết mặt. Khi nào có tiền thì sẽ tổ chức lớn à?
Khi nào là khi nào hả con?
Trang, không phải là mẹ ác, mẹ chia rẽ tụi con, nhưng mẹ là người đi trước. Mẹ khẳng định với con là thằng Dũng không bao giờ hạnh phúc nếu như mẹ đã cứ như vậy mãi. Bỏ đứa bé đi, con còn trẻ, bắt đầu chưa bao giờ là muộn cả. Tương lai sẽ chờ đón con, hoặc nếu con muốn thì cứ sinh đứa bé ra, mẹ chăm nom nó cho. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, đừng phí nữa con gái à. Con suy nghĩ những gì mẹ nói đi. Mẹ tắt điện thoại đây.
Tay của em nới lỏng, những lời nói của mẹ cứ lờn vờn trong đầu. Sao lúc nào mẹ cũng cho rằng em và Dũng không hạnh phúc? Sao bà không thử một lần thử chấp nhận anh? Nhưng rồi mãi sau này em mới cười nhạo bản thân. Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.
Bữa tối ăn cơm xong, anh Dũng đi rửa bát. Em mở tủ lấy giấy siêu âm thai ra xem lại một lần nữa. Đưa bàn tay chạm vào hạt đậu nhỏ bé tí. Con của em sinh là may mắn hay bất hạnh? Sao không ai chào đón hay hoan nghênh nó đến với thế giới này? Anh rửa xong thấy mắt của em đỏ thì liền hỏi:
sao lại khóc? Em đừng xúc động quá, không tốt cho con đâu.
Không có gì, chỉ là em vui khi biết con mình khỏe thôi.
Ừ, em ngủ sớm đi, anh đi công việc một chút.
Giờ này anh còn đi đâu nữa?
Anh có hẹn với tụi bạn làm chung. Ngoan ngủ đi, tí anh về.
Anh hôn lên trán, rồi cúi xuống hôn lên chiếc bụng lép kẹp của em, rồi mới lấy chìa khóa ra khỏi phòng. Em nghĩ ngợi một hồi chán chê, lại lên mạng xem tin tức, thì có một tin nhắn đến:
em khỏe không? Xem lại nghỉ làm.
Số điện thoại này quen quen, em thấy ở đâu đó rồi thì phải.
Đúng rồi, là số hôm đó nhắn cho em một lần đấy mà.
Em nhanh tay gọi lại. Tiếng chuông vang lên mấy hồi thì bị tắt ngang, báo máy bận. Em kiên trì gọi lại thì lại điệp khúc đó lặp lại. Tức quá em mới nhắn lại rằng:
ai vậy?
Xem không đi làm nữa.
Tôi hỏi là ai đang nhắn cho tôi vậy?
Bên kia không nhắn lại. Em gọi thì thuê bao không liên lạc được. Ghét quá em chặn số luôn để tránh bị làm phiền.
Hôm nay cũng đã gần cuối tháng. Anh nói tiền lương tháng rồi công ty vẫn nợ, nên chưa thể sang nhà em, bảo em ráng ít hôm. Mặc dù tụi em đã sống chung với nhau như vợ chồng, nhưng khi nghĩ tới cảnh em khoác lên mình chiếc áo dài trắng, được tuyên bố công nhận là vợ chính thức của anh, em vui cười. Được bên người mình yêu, đó là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. Nghĩ ngợi vui vơ, em nhìn điện thoại đã gần 7 giờ mà anh vẫn chưa về. Bình thường nếu về trễ, anh đều bảo em một tiếng. Thấy vậy, em vội cầm máy điện thoại nhấn gọi cho anh. Chỉ nghe những tiếng tút tút kéo dài vô tận. Cảm giác lo lắng ập đến, nhưng em lại không có số điện thoại ai cùng làm với anh, nên đành thấp thỏm trông ngóng. Chiếc điện thoại trên tay cũng hoạt động liên tục. Đến hơn 8 giờ thì tiếng động cơ quen thuộc đậu trước phòng. Anh hầm hầm đi vào nhà. Em choáng váng khi thấy mặt mày của anh bầm tím, tay chân chảy chủa. Có chuyện gì vậy anh? Anh đáp, không có gì đâu, em ăn cơm chưa? Em ăn rồi, anh bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra, nói cho em nghe. Anh cởi chiếc áo ra, đặt điện thoại và chìa khóa lên bàn mà nói. Không có gì, anh bị té xe, anh đi tắm. Em chắc chắn là anh đã có chuyện gì. Té xe không phải như vậy. Mặt anh rõ ràng là như vừa trải qua một trận đánh nhau nên bầm tím, khóe môi còn tứa máu nữa. Chiếc xe em cũng đã xem qua, nó không hề chảy chật gì. Anh đang nói dối em. Đúng lúc điện thoại anh có tin nhắn, em hơi tò mò nên xem thử. Bình thường là những tin nhắn của tổng đài, nhưng hiện tại là một dãy số không lưu tên, với dòng tin nhắn có thể nói là đang đe dọa. Mày coi chừng tao đấy thằng chó. Em chau mày. Chính xác là đã có chuyện gì với anh, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đây? Sao anh phải giấu em? Vừa lúc anh tắm ra, anh giật lại cái điện thoại. Em xem cái gì vậy? Em không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh vừa về mà, bây giờ lại đi đâu? Anh đi tí rồi về, em cứ ngủ trước đi. Anh lấy chìa khóa toan đi, thì em chụp lại tay của anh, lấy chùm chìa khóa lại. Anh đi đâu? Nói cho em nghe. Đã bảo là đi công chuyện cơ mà, em cứ ngủ đi. Công việc? Anh thì có công việc gì mà hôm nào cũng đi đến khuya thế này? Anh đã có cô nào rồi phải không? Lại vớ vẩn, ngủ đi. Không, anh không nói thì em không thể cho anh đi. Đưa chìa khóa cho anh nhanh lên, anh đang gấp, không tranh luận với em được. Em nói rồi đấy, anh mà không rõ ràng với em thì không có đi đâu cả. Anh không có gì phải nói, đưa chìa khóa xe cho anh, trễ giờ bây giờ. Em cầm chìa khóa đi lại nằm, anh nói lớn. Bây giờ không phải là lúc đùa đâu nha Trang, anh bảo đưa chìa khóa cho anh. Trừ khi anh nói đi đâu em sẽ đưa. Nếu anh không có gì mờ ám sao lại giấu giếm? Anh đi hẹn hò với cô nào phải không? Cả tuần nay anh đều đi sớm về khuya, người lúc nào cũng gấp gáp như thể rất bận rộn. Anh nói đi, giải thích đi. Anh đi đâu, làm gì, với ai? Anh đã rất mệt mỏi đấy, xin em đừng có tra hỏi anh nữa được không? Vì sao? Vì em là gánh nặng của anh phải không? Em lại ăn nói vớ vẩn cái gì nữa vậy? Anh đi về thăm mẹ một chút, anh không làm gì có lỗi với em cả. Đưa chìa khóa cho anh đi em. Trang, đưa cho anh đi. Em vứt chìa khóa ra nền gạch, anh nhặt lên rồi nhanh chóng khép lại cửa, lao xe đi trong màn đêm. Em vẫn mãi không nghĩ ra là anh đi đâu. Chẳng lẽ anh có người phụ nữ khác hay sao? Chứ anh không thể ngày nào cũng về nhà mẹ anh, em chắc chắn luôn. Đến khi bên tai chuyển đến âm thanh lạch cạch, em biết là anh đã về, nhưng đôi mắt vẫn nhắm, giả vờ ngủ. Anh dắt xe vào phòng, rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Sau đó đặt lưng xuống nằm cạnh em, và không quên hôn lên má em một cái. Buổi chiều, âm thanh mở cửa làm em mở mắt, tiếng của Dũng cất lên. Em đi đâu nguyên đêm qua không về hả Trang? Anh vén tấm mền ra một bên, kéo em ngồi dậy, cơ thể không chịu được lực mạnh thì liền kêu lên. Đau em. Lúc này Dũng mới để ý, thấy tay chân của em như vậy thì liền hỏi. Em bị gì vậy? Có sao không? Đau lắm không? Anh xin lỗi. Em nở ra nụ cười nhạt thích. Không sao, không đau. Em xin lỗi. Hôm qua anh không nên đánh em, anh sai rồi. Đúng sai cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, giữa chúng ta không thể có tương lai đâu Dũng. Hãy dừng lại khi chưa muộn. Em nói gì vậy Trang? Còn con của chúng ta thì sao? Nói tới con, em không kiềm chế được giọt lệ, cứ tuôn ra ướt mềm đôi mắt. Mất rồi. Mất rồi, mất gì? Dũng vạch áo em lên, trước bụng xẹp đến nhỏ xíu. Dũng khom xuống, đưa tay vào. Con đâu? Con đâu Trang? Em cười, cười chua chát, chỉ lắc đầu. Dũng hai tay bóp vào vai của em đau điếng mà hỏi lớn. Anh hỏi con đâu?
con của chúng ta đâu?
Em hét lên thật lớn, nó chết rồi.
Dũng lắp bắp.
Chết?
Sao lại chết?
Em nói đi, sao con tôi lại chết?
Em lắc đầu, không đáp. Dũng nói tiếp.
Em vì giận tôi mà bỏ đứa bé sao hả Trang? Em tàn nhẫn đến như vậy sao? Em trả lời tôi đi, con tôi đâu? Con tôi đâu?
Em hét lên. Phải, tôi đã bỏ nó đấy. Bây giờ giữa chúng ta không còn gì ràng buộc nữa. Chia tay đi.
Dũng cười mặt méo sạch.
Em đùa tôi đấy à?
Anh nhìn xem tôi có giống đùa không hả?
Anh nói đúng. Tôi chưa một lần đứng ở vị trí của anh mà nghĩ. Cũng chưa một lần làm mẹ anh hài lòng. Chúng ta cố chấp bên nhau, nhưng rồi sao? Đến cuối cùng chỉ nhận lại toàn sự mệt mỏi và bất lực thôi. Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau. Giải thoát đi, đó là biện pháp tốt nhất lúc này.
Khuôn môi của Dũng nhếch lên. Hỏi lại em một lần nữa.
Em đang thử tôi đấy à?
Em chỉ muốn thử tôi phải không hả Trang? Nếu vậy thì em thành công rồi.
Tôi đang rất sợ.
Sợ thật đấy Trang à?
Cái trò này không vui đâu.
Đừng chơi nữa có được không?
Em thấy rõ tia mắt anh lo sợ và lúng túng. Nhưng thả đau một lần rồi thôi, còn hơn vết thương cứ âm ỉ kéo dài theo năm tháng.
Dù anh có yêu tôi, nhưng tôi và mẹ anh vốn không thể hòa hợp. Tôi làm cho anh khó xử, mà bản thân cũng đau khổ không kém. Vậy con đường mà gập ghềnh thế này, trông gai thế này, sao cứ cố chấp làm gì nữa hả Dũng?
Chúng ta hết duyên rồi. Anh về đi, tôi sẽ thu xếp vào thăm và chịu chi phí cho mẹ anh. Bây giờ tôi mệt rồi, phiền anh xếp đồ xong khép cửa lại giúp. Cảm ơn anh.
Nói xong em nằm xuống chùm chăn, ôm miệng ngăn cho những tiếng nức nghẹn không phát thành tiếng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng thở dài của Dũng. Phải một lúc lâu sau anh mới lên tiếng.
Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. Đợi mọi chuyện ổn, chúng ta nói chuyện tiếp. Đừng quyết định gì khi đang nóng giận.
Em nói vọng ra.
Tôi đã nghĩ rất kỹ cả một đêm và cũng không thay đổi quyết định. Nếu anh muốn tôi thật sự thoải mái, thật sự hạnh phúc, thì xin hãy buông tha cho tôi. Thanh xuân của tôi không thể chôn vùi bên anh được. Anh không nghề nghiệp, đến bản thân còn lo chưa xong. Anh không đảm bảo cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, thì lấy cái gì để mà níu giữ tôi ở lại? Tôi không muốn cả đời sống ở trong căn nhà ọp ẹp, không muốn suốt ngày chỉ dám ngắm chiếc váy đẹp chứ chả có tiền mua. Cả tôi muốn là sự giàu có, tiền bạc. Anh có không?
Tôi chán cảnh thiếu trước hụt sau lắm rồi.
Tôi nói rồi đấy, anh đi đi, đi đi.
Có lẽ những lời đó khiến Dũng đau lắm, nhưng nếu không nói như vậy, anh sẽ không đồng ý chia tay, sẽ dây dưa mãi không dứt. Đàn ông họ bị sĩ diện, bị xem thường như vậy mấy ai chịu được. Dũng vơ quần áo vào chiếc cặp rồi bước đi. Đến ngạch cửa, anh khựng lại và nói,
nếu một ngày em cần, cứ nhấc máy gọi, anh sẽ đến.
Anh đi và trời cũng đổ cơn mưa. Mà cơn mưa nào mang đến niềm vui? Chẳng có. Có chăng chỉ là những giọt mưa thay cho tiếng lòng đang khóc, đau tận linh hồn của cô gái tuổi đôi mươi.
Những ngày sau đó, Dũng có đến với mong muốn em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng em đã quyết rồi, nên lần nào cũng không gặp anh. Anh vẫn kiên trì gọi điện, em không bắt máy. Anh nhắn tin em xóa không đọc, mà đúng hơn là không dám đọc. Em sợ con tim lại yếu đuối trước lý trí, sợ cái ranh giới mong manh kia sẽ vỡ tan tành như bong bóng. Em nghỉ gần cả tuần mới đi học lại, sau đó tranh thủ chuyển trọ trong đêm, thay luôn số điện thoại mới. Mọi thứ về Dũng em đều cố đẩy ra khỏi đầu, nhưng càng không muốn nghĩ nó lại càng hiện hữu. Em đã đau khổ và khóc rất nhiều trong khoảng thời gian chia tay đó. Dũng tìm em không gặp thì lên trường. Anh năn nỉ và hứa sẽ cân bằng giữa em và mẹ anh. Em chỉ quán cà phê đối diện.
Chúng ta qua đó nói chuyện một chút đi.
Được được.
Dũng vồn vã, nhưng em chỉ lạnh nhạt gọi một cốc cà phê.
Dũng thắc mắc.
Em uống cà phê từ khi nào?
Cũng mới thôi. Nó rất đắng, nhưng sau đó tôi phát hiện ra dư vị của nó rất ngọt. Tôi rất thích. Cũng như khi chia tay, tôi đã buồn đã khóc. Nhưng bây giờ anh thấy đấy, tôi rất ổn. Nên xin anh, đừng có làm phiền đến tôi nữa. Tiền viện phí tôi đã chuyển vào tài khoản của cái An 10 triệu. Anh cứ xác nhận với nó.
Ở đâu mà em có tiền trong một thời gian ngắn như vậy?
Em cười.
Bạn trai tôi cho, được chưa?
Bạn trai? Em có bạn trai?
Dũng dường như không tin những gì em nói. Em gật đầu.
Tôi có bạn trai mới rồi, anh chúc phúc cho tôi chứ.
Em nhìn thẳng vào anh, đôi mắt của anh một màn đo đỏ, bàn tay thu chặt lại. Anh không tin.
Ai rồi cũng khác cả thôi, cũng phải có những mối quan hệ mới thôi.
Em cầm tách cà phê, nhâm nhi vị đắng của nó, đắng hơn cả lòng của em. Nhưng nếu em không làm như vậy thì biết bao giờ mới dứt khoát được.
Trang, ủa, có Dũng ở đây nữa à?
Tiếng của Hào làm cả em và Dũng đều ngước nhìn. Em vội kéo Hào xuống chiếc ghế bên cạnh mình.
Em chờ anh nãy giờ, sao anh đến trễ vậy?
Dũng ngơ ngác.
Hai người...
Em cười nhẹ. Chúng tôi đang quen nhau.
Hào ngây ngốc nhìn em. Em khẽ cấu nhẹ vào eo của Hào. Anh ta liền cười cười đáp lại Dũng.
À ừ, bọn tôi đang quen nhau.
Em khoác vào tay của Hào.
Tôi có bạn trai rồi, anh đừng làm ảnh hưởng đến tôi nữa.
Dũng vội vàng chụp cánh tay của em lại. Tay anh vẫn ấm áp như ngày nào.
Trang, mình chia tay chưa lâu, xem lại có thể quen Hào được.
Em khẽ khép đôi mi, đáp lại bằng giọng chắc nịch.
Sao lại không được? Anh Hào chưa vợ, tôi là gái chưa chồng, ai cấm được chúng tôi?
Nếu không có gì thì đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng đi Dũng.
Em nhanh chân bước đi, nhưng không kịp. Dũng kịp thời lao vào đấm Hào một cú đấm đến ngã ngửa.
Thằng khốn nạn, sao mày dám cướp bạn gái của tao? Mày biết thừa tao yêu Trang thế nào mà? Uổng công tao xem mày là bạn bấy lâu nay, thằng chó chết.
Em vội đỡ anh Hào, mũi anh đã bị chảy máu. Em quát Dũng.
Anh làm cái gì vậy hả? Anh bị điên à?
Ừ, anh điên đấy.
Mấy năm bên nhau, em nói chia tay là chia tay như thế sao? Anh không cam tâm.
Hào cũng không để yên mà đáp lại.
Đó là chuyện của mày. Bây giờ bọn tao đang vui vẻ, mày đang làm phiền bọn tao đấy.
Chuyện hôm nay tao không trách, nhưng đừng để tao gặp lại cảnh này. Cái cảnh mày cứ bám theo bạn gái của tao.
À còn nữa, bỏ cái ý định trong đầu mày đi nhé. Nếu mày yêu Trang thì nên để Trang hạnh phúc. Đừng ích kỷ nữa Dũng à. Trang xứng đáng có được những gì tốt đẹp hơn là cứ khổ khi ở bên mày.
Đi nào em.
Hào dẫn em đi, bỏ mặc Dũng một mình thu lu ở đấy.
Hai người chia tay rồi à?
Em thở dài không đáp, mí mắt cụp xuống che giấu nỗi buồn.
Xa xa có những chiếc lá vàng rơi rụng, thời tiết cũng u ám làm sao.
Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy.
Có ơn thì đền đi.
Bằng cách nào?
Mời anh uống cà phê chẳng hạn.
Cũng được, như hôm khác nha. Hôm nay em có lịch hẹn với các bạn cùng lớp rồi.
Cũng được. Vậy cho anh số điện thoại đi, khi nào rảnh thì gặp sau cũng được.
Em hơi e dè, anh Hào lại nói.
Không tiện hả em?
À không, số của em là 09XXX.
Mà anh cứ thả em xuống, em đi bộ về.
Hào cười khì.
Ai lại làm thế? Em ở đường nào anh đèo về luôn.
Em từ chối.
Không cần đâu anh, em ở gần đây thôi, đi vài bước chân là đến, mắc công lại phiền anh.
Anh có bận gì đâu mà phiền chứ.
Đường nào, nói đi em.
Anh chạy đến đèn đỏ phía trước rồi rẽ phải. Em thuê trọ với bạn ở trong đấy.
Ok em.
Hào chở em về, xong thì cũng đi về luôn. Tiếp theo những ngày đó, em vẫn đi học như bình thường. Ban ngày trên lớp, tối đến lại đi làm thêm. Em vùi đầu vào học và học. Lầu như là không để cho mình được nghỉ ngơi. Em sợ, sợ cái màn đêm tĩnh mịch đến nao lòng. Sợ bàn tay không kiềm chế lại vào Facebook của anh. Nhìn cái ảnh đại diện đen ngòm, nhìn cái ảnh anh up sau làn khói thuốc trắng xóa. Tim em lại nhói từng nhịp, đau xé lòng. Tình đầu vốn dĩ rất khó để quên.
Dũng nhiều lần đến trường gặp em, tất nhiên là đều bị em cự tuyệt. Lần lần những lần anh đến thưa dần, và rồi anh không đến nữa. Nghe đâu anh vào Sài Gòn làm việc. Trước đó em thấy trên Facebook anh có up một dòng trạng thái.
Cô gái của anh, hãy luôn vui và hạnh phúc nhé. Mãi yêu em.
Em đặt điện thoại xuống mà lòng nặng trĩu, tâm tư khuấy động không kém. Nhưng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Việc học việc đi làm, mọi thứ cứ như chiếm hết thời gian của em. Em không còn buồn phiền nhiều nữa, chỉ đâm đầu vào học và học.
Đến cuối năm 2, em và Dũng hoàn toàn không liên lạc nữa. Anh không còn nhắn cho em qua Zalo hay Messenger.
Em khẽ cười, vậy cũng tốt. Thanh xuân vốn dĩ là để chúng ta trưởng thành. Ta cảm thấy nuối tiếc một thoáng ta đã từng mộng mơ.
À, Có một chuyện mà em quên nói là mẹ của Dũng không có gì nguy hiểm. Hôm đó bác sĩ nhầm người thân thôi. Cũng may là bà không có gì, chứ không thì em cũng mệt lắm.
Hôm nay theo lịch đến làm thêm như thường lệ, vẫn là một tách cà phê không đường cho vị khách đặc biệt, ngày nào cũng ngồi ở chiếc ghế trong góc đợi chờ em. Những ngày qua Hảo vẫn kiên trì như vậy, không ngần ngại tấn công em. Nhưng mà có những vết thương dù đã lành thì vết sẹo vẫn còn đó. Muốn chấp nhận người khác quả thực là rất khó. Tan ca làm em về, vẫn chiếc xe máy đợi sẵn, em thở hắt ra.
Hảo, em nói rồi, em chưa sẵn sàng, anh đừng phí thời gian nữa.
Hảo vén lại những sợi tóc rối trước mặt của em, nhu hòa bảo.
Thế ai ép em đâu, cứ bình thường đi. Lên xe anh chở đi ăn.
Nay em mệt lắm, đợi hôm khác đi, em về trước.
Mệt thì cũng phải ăn chứ, không ăn thì sức nào chịu nổi. Với lại anh có việc nhờ em đây.
Việc gì?
Sắp tới em rảnh phải không? Anh định nhờ em sang kèm cháu cho anh. Con bé lớp 8 rồi nhưng học kém quá. Mẹ nói nhờ anh thuê gia sư, anh nghĩ là em làm được.
Anh nói bé con nhà chị Giang à?
Ừ, nó đấy. Chị Giang có mỗi mình nó, mà học hành gì toàn bị cô mắng vốn thôi. Em giúp nó một đợt xem sao, sẵn tiện thời gian đó em cũng về nhà mà.
Em suy nghĩ, sắp tới cuối năm em được nghỉ, tất nhiên là sẽ về với mẹ. Mà nhà Hào cũng gần nhà em, nên giúp cháu của anh cũng không khó. Chỉ e là em sẽ tiếp xúc với anh nhiều, sợ không tiện. Nhưng từ chối em lại khó lòng, bởi vì Hào giúp đỡ em rất nhiều. Những lần em ốm sốt, anh không ngần ngại chạy đến đưa em đến bệnh viện. Đậu bát cháo thơm lừng, kể cả mẹ em, anh cũng sang giúp sửa lại cái bóng đèn bị cháy hay sợi dây điện đứt. Thôi thì có qua có lại, em gật đầu đồng ý kèm cháu anh một thời gian.
Rồi ngày đó cũng đến, Hào đến đón em sang nhà chị Giang. Thi thoảng chị Giang mời em ở lại ăn tối. Tất nhiên từ chối một hai lần, chứ sao từ chối mãi được. Có lần chị Giang nói với em,
Trang này, thằng Hào nhà chị ấy, em thấy thế nào?
Dạ bình thường thôi chị, anh Hào vui vẻ, cũng rất hay giúp đỡ em.
Chị Giang cười tươi, nó thích em đấy, chị nhìn cái là biết ngay. Hay là hai đứa tìm hiểu nhau thử đi, chị thấy hai đứa hợp tuổi đấy.
Em còn học năm nữa mà chị.
Học thì học, yêu thì yêu, có gì đâu.
Thằng Hào từ lúc gặp em, nó thay đổi nhiều lắm, không chơi bời như trước. Em mà chị được nó thì chị mừng dữ lắm luôn đấy Trang. Cha mẹ chị cũng an lòng mà nhắm mắt.
Nói xong chị thở dài rồi nắm lấy tay của em. Nhà chị không giàu, nhưng ba mẹ chị mất cũng để lại cho bọn chị mảnh đất rộng. Bọn chị là con gái, đi lấy chồng rồi thì an cư ở nhà chồng. Đất đó để dành cho thằng Hào, còn lo cho vợ con nó sau này.
Em cũng biết đấy, đàn ông chị thực sự trưởng thành khi có gia đình. Chị mong em cho nó cũng như cho bản thân mình một cơ hội. Giữ làm gì những ký ức đau thương. Thằng Dũng với em coi duyên mà không có nợ, đó cũng là ý trời. Đừng phí hoài thanh xuân em ạ.
Em đẹp, em phải được nâng niu, chứ tội tình gì mà bán sống bán chết ở quán cà phê rồi đi làm thêm ở những chỗ khác nữa em.
Thật ra chị Giang nói cũng đúng, cái gì đã cũ thì nên buông bỏ. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Em cũng muốn lắm chứ, muốn quên anh đi, muốn quên đi tháng năm cùng anh sánh bước. Nhưng thanh xuân là trang giấy mở đầu, dù đi đến con đường trong sách thì vẫn lưu luyến phút giây ban đầu ta đã từng yêu nhau.
Đến hôm nọ, em với mẹ đi chợ, thấy có cái áo khoác đẹp quá nên kéo mẹ vào chọn cho bà. Mẹ em giản dị lại tiết kiệm nên chẳng mấy khi bà mua thứ gì cho bản thân. Em toàn mua hoặc ép mẹ mua thì bà mới chịu sắm một hai bộ đồ rẻ rẻ. Mẹ nói mẹ lớn tuổi rồi, mặc sao cũng được, không quan trọng. Mẹ nói tiền để lo cho em ăn học đến nơi đến chốn. Ngẫm nghĩ lại em cũng làm khổ mẹ quá nhiều. Hai mẹ con đang chọn lựa thì lại gặp mẹ Dũng. Bà ấy cũng vào mua đồ. Em cố tình không muốn nói chuyện, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Bà ấy khơi mào.
Lâu rồi mới gặp lại nhỉ. Dạo này cặp với ai mà dẫn nhau đi mua đồ thế này? Gớm, chắc mồi chài được thằng nào ngu ngốc chứ gì. Tao còn lạ gì mày?
Mẹ em toan trả lời lại thì em cản, kéo mẹ ra tính tiền. Chẳng phải là em sợ bà, mà đôi co với bà một hồi, em sợ mình không kiềm chế được thì lại xảy ra chuyện không hay.
Sao? Ta nói đúng quá nên bỏ đi à? Mọi người ơi, cái con này nè, ngày xưa nó ở với con của tôi, có chửa mà đi phá đấy. Thất đức như vậy mà học y, cái ngữ như mày á mà chửa cho ai?
Hình như mình muốn yên mà người ta lại không muốn, cứ gây sự. Em quay lại nói:
Bác đừng để tôi xem thường bác thêm nữa, vì bác càng nói thì càng thể hiện cho người ta thấy con bác bất tài thế nào thôi. Mình đi đi mẹ, đừng chấp với những người như cái gì cũng biết mà không biết điều.
Em đi, tiếng mẹ Dũng chửi rủa phía sau vẫn còn văng vẳng. Mặc kệ bà chửi thì bà nghe, mà bà như vậy thì người ta ở đây ai cũng biết, em chả sợ.
Quay qua quay lại, em lại tiếp tục lên học năm 3 trung cấp. Lần này đứa bạn ở cùng em đột ngột cưới chạy bầu nên không ở cùng với em nữa. Em ở một mình, tuy thoải mái nhưng tiền trọ lại cao, mà một mình nấu ăn cũng buồn nên em hay ăn tạm ở bên ngoài. Thỉnh thoảng cũng nấu nướng những ngày nghỉ nhưng rất ít, chủ yếu là ăn ngoài cho tiện, vì làm về cũng đã khuya, nấu nữa thì rất mệt. Chỉ là hôm nay em về trễ, gần 11 giờ khuya mới được về. Tắm xong em bỗng thấy người khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, thân nhiệt lên xuống bất thường. Hình như là em sốt rồi, mắt bỗng hoa đi, tay chân run lẩy bẩy. Khi lại nóng như lửa đốt, càng lúc em lại càng mệt, tay chân không còn sức nữa. Bỗng có tiếng tinh tinh của điện thoại, em cố mở mắt, mở mẫm tìm cái điện thoại rồi bấm nghe.
Alo, em ngủ chưa?
Là Hào, anh ấy hôm nay không đến đón em.
Trang, nghe anh hỏi không, em làm sao đấy?
Em mệt quá, nói chuyện sau nha anh. Em buông thõng cái điện thoại, đầu như muốn nổ ra, nóng khủng khiếp. Vội bỏ mền ra bật quạt, thân thể lại truyền đến cơn lạnh như bị đóng băng. Mắt lim dim, mọi thứ cơ hồ không rõ nữa. Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng ai đó như gọi tên em, nhưng em hoàn toàn không đáp. Môi khô khốc, thanh quản không hề hoạt động, từ từ liệm dần trong vòng tay ai đó.
Khi em tỉnh lại, đập vào mắt là gương mặt lo lắng của Hào. Anh sốt sắng hỏi:
Em tỉnh rồi, thế sao rồi em? Em mệt ở đâu?
Em thều thào:
Nước, uống nước.
Được được, anh lấy nước cho em ngay.
Uống xong một ngụm, cổ họng như nắng hạn gặp được mưa, dễ chịu vô cùng.
Đây là...
Là bệnh viện. Em làm cho anh sợ thật đấy. Sốt hơn 40 độ sao không gọi cho anh? Cũng may là anh xong việc sớm.
Cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh vào phòng của em được?
Anh nhờ người ta phá cửa đấy. Thêm nằm sõng xoài, người thì nóng phừng phừng. Mới tức tốc đem vào viện. Bác sĩ nói em tắm khuya rất nguy hiểm, có thể đột ngột cột quỵ đấy. Mà thôi em nằm ở đây đi, anh xuống căng tin mua hộp cháo nhé. Nằm yên đi, anh lên ngay.
Em nhìn Hào bằng ánh mắt biết ơn.
Hào, cảm ơn anh.
Anh cười, đôi mắt hí nhíu lại rất duyên.
Thế trả ơn đi, anh đang vã lắm rồi.
Em cố tình lảng tránh.
Anh đi mua cháo cho em đi, em đói lắm rồi.
Ừ.
Cả buổi đó Hào nghỉ làm ở lại chăm em. Anh rất tỉ mỉ và cẩn thận. Anh pha trò kể chuyện cười cho em nghe, đến những người bên cạnh đều bật cười theo câu chuyện anh kể.
Đợi anh đi, chị kế bên mới nói:
Em có phước thật đấy, chồng chu đáo quá trời.
Không phải đâu chị, anh ấy là bạn của em thôi.
Chế bĩu môi: Có gì đâu mà ngại, hai đứa có tướng phu thê rõ ràng thế cơ mà, chị nhìn không sai đâu. Nhưng nói nhỏ nhé, chồng em có tướng đảo hoa lắm đấy, phải cẩn thận nghe chưa. Đàn ông bây giờ khó nói lắm. Thấy đó, nhưng mà chưa chắc đã như vậy đâu. Như chồng chị đã từng rất tốt, ai cũng khen. Nhưng đùng một cái, ổng có bồ nhí, bảo mấy mẹ con chị. Ngẫm lại thế cuộc đời bạc bẽo quá em ạ.
Vâng, chị cố gắng lên nhé.
Ở tới chiều thì bác sĩ cho em về. Hảo bắt taxi đưa em về tận nhà, còn vào nấu cho em một nồi cháo thịt bằm thơm phức. Công nhận anh ta nấu ăn ngon, tay chân nhanh nhẹn. Nhìn cái dáng của Hào làm em bất giác nhớ tới một người từng nấu cháo cho em ăn. Tuy rất mặn, rất khó ăn, nhưng em ăn một cách ngon lành. Người ấy bây giờ ra sao? Thời gian thấm thoát cứ trôi, sự nhiệt tình của Hào cũng khiến em dần cởi mở với anh hơn. Cũng đi chơi với anh vài ba buổi, Hào vui vẻ, bên anh ấy em vui cười rất nhiều. Hình như em cũng bắt đầu thích anh ấy thì phải. Mẹ em ủng hộ mối quan hệ này, nhưng mà hình như tình duyên của em quá trắc trở. Khi vừa mở lòng thì sóng lại kéo đến, thuyền vừa ra khơi liệu có vững tay chèo. Thời gian thấm thoát cứ trôi, sự nhiệt tình của Hào cũng khiến em dần cởi mở với anh hơn, cũng đi chơi với anh vài ba buổi. Rồi em kết thúc năm 3 trung cấp, ra trường nhưng vẫn chưa xin được việc với chuyên ngành, nên tạm thời làm công nhân cho một công ty giày dép ở Đồng Nai. Lương căn bản là cộng với tăng ca
được 6 triệu một tháng. Sau khi trừ chi phí ăn uống, em mới để dành được một ít vào thẻ, thỉnh thoảng về nhà lại cho mẹ tiêu. Tình cảm của em và Thảo êm đềm trôi qua 5 tháng. Hảo khắc Dũng, nếu Dũng ít nói, chẳng biết nói những từ hoa ngữ, thì Hảo hoàn toàn trái ngược. Hảo dí dỏm hài hước, lại hiểu tâm tư phụ nữ. Những dịp lễ, chưa bao giờ em không có quà từ anh ấy. Khi là bó hoa hồng đỏ thắm, khi là hộp sô-cô-la hình trái tim ngọt ngào. Có lúc chẳng có dịp gì, anh cũng mang đến một món quà bất ngờ, làm mọi người trầm trồ ganh tị với em. Đến thời điểm đó em đã cảm động, nhưng vẫn chưa nhận lời yêu Hảo. Em muốn thử thách anh thêm một thời gian nữa. Đến 26 Tết năm đó, gia đình em về Hà Tĩnh ăn Tết. Hảo đưa em ra sân bay mà buồn rười rượi. Anh bảo phải thường xuyên liên lạc với anh, khi nào vào anh sẽ ra đón. Dì em bảo, yên tâm không ai bắt cóc nó đâu. Hảo nói, dì à, dì để ý Trang giúp con nhé. Trang hay quên, nhắc nhở Trang ăn uống, giờ giấc, không là bệnh lại tái phát đây dì. Em có bệnh đau bao tử mà, dì cười xòe. Tôi chả chăm kỹ thế đâu, ai thích thì rước về mà chăm nhé. Con muốn rước lâu rồi, tại vì Trang không đồng ý thôi. Giờ Trang mà ừ, con bảo mấy chị con đến ngay luôn. Nói đoạn, em và mọi người vào trong. Hảo vẫy tay cho đến khi khuất hẳn. Đêm 30 Tết, em đang đón giao thừa thì có tin nhắn đến. Chúc em năm mới vui vẻ và luôn hạnh phúc với những gì em đã chọn. Em bần thần, không cần nói em cũng đoán tin này là của Dũng. Vì Hảo chúc em từ sớm, linh cảm của em chắc chắn không nhầm đâu. Một phút giây em tự hỏi, anh đang làm gì giờ này? Thời gian qua anh có ổn không? Trang ơi, vào đây mẹ nhờ tí. Tiếng gọi của mẹ kéo em về với hiện thực. Thôi thì đã là dĩ vãng thì cũng không nên lưu luyến làm gì. Có duyên có nợ, ắt sẽ trở về với nhau thôi. Đến mùng 4, gia đình em lại vào Bình Phước. Hảo đến đón em như lời anh hứa, còn đem theo cả một bó hoa hồng đến tặng em. Tặng em, chúc em một năm đầy may mắn và rực rỡ như những bông hoa này. Em nhận lấy bó hoa rồi cùng anh về phòng trọ của em. Mẹ và mấy dì thì về nhà. Trên xe Hảo hỏi, công ty em mùng mấy mới vô làm? Mùng 9, nhưng mùng 6 vào điểm danh lấy lì xì Tết. Nghe nói là được 50k. Đi chơi với anh nhé. Đi đâu? Đi Nha Trang, đi 3 ngày rồi về. Giờ đến đó còn 5 ngày, em cũng đâu có làm gì đâu. Đi chơi rồi về làm, nha. Ừ, cũng được, để em về phòng chuẩn bị. Từ Đồng Xoài đến Nha Trang là gần 8 tiếng. Chúng em thuê một khách sạn gần bến xe, nhưng khách du lịch quá nhiều, họ còn duy nhất mỗi một phòng đôi. Hảo hỏi, không còn phòng đơn nào nữa hả em? Dạ không ạ, phòng này khách vừa trả nên mới dư ra chứ. Tí nữa lại có khách ngay à? Anh chị có đặt thì cho em xin chứng minh thư để làm thủ tục giao phòng. Hảo quay sang hỏi ý kiến của em. Sao em? Có tiện không? Hay là mình đi tìm khách sạn khác? Nhân viên nói, anh có tìm thì cũng rất khó để còn phòng đấy. Hôm nay là ngày cao điểm mà, với lại anh chị đã yêu nhau thì có gì mà phải ngại. Em gật gù, cứ vậy đi, chứ bây giờ mà tìm nữa em không biết là bao giờ mới có chỗ ngủ. Trong căn phòng có hai chiếc giường đối diện. Em đi tắm rồi cùng Hảo đi ăn. Nha Trang những ngày Tết khách nườm nượp, không khí biển mang lại luồng gió mới, trong em thật dễ chịu. Đêm đến bọn em đi chơi rồi đi ngắm biển, xong về giường ai nấy ngủ. Sáng hôm sau chắc do đi đường mệt nên em dậy muộn. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, Hảo không có ở trong phòng. Em vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tìm anh. Sẵn tiền ăn sáng vì cái bụng của em đã biểu tình lắm rồi. Đi một vòng đến khuôn viên khách sạn thì em thấy Hảo đứng nói chuyện với người phụ nữ lạ, miệng cười toe toét. Thấy em, Hảo liền gọi, Trang, dậy rồi hả em? Em đi lại chỗ Hảo, anh giới thiệu, đây là Tiên, bạn học cũ của anh, lâu rồi mới gặp. À vâng, anh đã ăn sáng chưa? Chưa, anh chờ em dậy rồi ăn. Tiên, đi ăn với bọn mình luôn nhé. Cô ấy từ chối, Hảo cứ ăn với bạn nhé, Tiên ăn rồi, tạm biệt. Em cũng cười nhẹ, sau đó hai đứa đi ăn sáng rồi lại đi chơi. Bọn em rong ruổi khắp nơi, đến tối lại ra biển ăn đồ nướng. Trời se lạnh, ăn đồ nướng, uống chút bia, đúng là rất đã luôn. Không nhớ em và Hảo đã uống hết bao nhiêu lon, nhưng đầu óc của em quay cuồng, người mềm nhũn. Hảo phải dìu về khách sạn. Trong mơ hồ em cảm nhận được môi mình ấm áp như được bao phủ bởi một làn môi khác, có một lực đè lên người và một bàn tay khắp cơ thể của em. Dù cơn say áp đảo, em vẫn nhìn rõ chiếc mũi cao vào đôi mắt của Hào. Anh thì thầm vào tai của em: "Trang, anh yêu em." Em đẩy Hào ra bằng lực yếu ớt: "Anh làm gì vậy? Không được." Hào siết vòng eo của em chặt lại: "Mình cưới nhau đi em. Anh hứa sẽ lo cho em suốt cuộc đời này, sẽ bù đắp những mất mát mà em đã phải gánh chịu. Trang, lấy anh nhé." Ánh mắt của Hào rất nghiêm túc. Lời nói của anh cũng khiến cho em cảm động. Dẫu rằng em không nói yêu Hào, nhưng những gì anh làm cho em suốt thời gian qua cũng đã khiến em siêu lòng. Rồi em chấp nhận cho anh bước vào cuộc đời của mình. Giá như thời gian có thể quay trở lại ngay lúc đó, em sẽ không đồng ý. Để hôm nay đâu có đau khổ chất chồng đau khổ, đâu có sai lầm nối tiếp sai lầm. Sau khi đi Nha Trang về, em chính thức nhận lời làm bạn gái của Hảo. Em vẫn chưa muốn cưới, bởi vì còn muốn làm thêm vài năm phụ mẹ sửa nhà cho tươm tất một chút. Mà không hiểu sao sức khỏe của em càng lúc càng xuống, làm ở công ty mà ngất xỉu mấy lần, đến độ họ cho em nghỉ việc. Em cũng thử xin vào mấy chỗ khác, nhưng sau khi họ xem bản sức khỏe thì đều lắc đầu. Cái họ cần là một sức khỏe tốt, em thì không đáp ứng được. Cũng phải gần 2 tháng mất việc, em mới xin vào làm ở một siêu thị nhỏ, làm 8 tiếng, thời gian nhàn hơn, lương cũng thấp hơn. Em còn nhớ thời điểm đó lương chỉ có 4 triệu. Chưa kể em mới vào làm bị sai sót rồi bị trừ lương, cầm hơn 3 triệu, em cười ra nước mắt. Hào thấy vậy thì bảo em nghỉ làm ở nhà anh nuôi. Cái ngu ngốc của em chính là nghe theo anh mà nghỉ việc rồi dọn lên ở cùng với anh. Thời gian đầu anh rất quan tâm em, đi làm cũng đưa lương cho em quản. Nhưng dần dần em phát hiện ra Hào không những đối xử tốt với em mà với rất nhiều phụ nữ khác, anh đều rất nhiệt tình. Em góp ý thì Hào hà gạt ngang đi: "Em đừng có nghĩ bậy. Anh đơn thuần là giúp đỡ họ thôi, chứ anh chỉ thương mình em. Anh thề đấy." Hóa ra những lời thề thốt cũng chỉ là cơn gió thoảng qua, không hề mặc định. Hóa ra cái giá của sự vội vàng lại đắt như vậy. Hào dẻo miệng năn nỉ dăm ba câu, em liền xuôi ngay. Giá như lúc ấy em tinh mắt một tí, để thấy người đàn ông đó vốn dĩ không thuộc về mình. Bọn em sống với nhau cũng được vài ba tháng, cũng tính tới việc cưới hỏi, bởi vì hai bên gia đình đều chấp nhận. Mặc dầu Hảo bảo em tránh thai bởi vì kinh tế bây giờ chưa ổn, nhưng em vẫn thả để có bầu. Trải qua ba lần mất con, em đã khao khát được làm mẹ, để có một mái ấm riêng cho mình. Ngày phát hiện ra mình có thai, em hí hửng chạy xe đem phiếu siêu âm xuống chỗ Hảo làm để tạo bất ngờ cho anh. Thì cũng là ngày em phát hiện ra cái sừng trên đầu của mình cũng đã dài lắm rồi. Mọi người biết không, khi em tới nơi, anh Hào đang vui vẻ trò chuyện với người con gái khác, còn cẩn thận tém từng sợi tóc cho cô ta. Như cách anh đã làm với em, em còn nghe rõ tiếng anh nói: "Anh chưa có vợ thật mà. Không tin ấy, em cứ hỏi mọi người ở đây đi. Anh có nói dối em bao giờ đâu." "Thật không? Đừng có lừa em đấy." "Thật mà, anh còn độc thân phơi phới, tay có đeo nhẫn gì đâu." Em bật cười chua chát, nhìn cô gái kia bẽn lẽn, hai má hồng hồng, mà tim của em muốn vỡ nhịp. Đúng, em không yêu Hào nhiều như em đã yêu Dũng, nhưng ít ra em chưa bao giờ có ý định phản bội hay lừa gạt anh ta bất cứ chuyện gì. Vậy mà anh ta nói yêu em, anh ta hứa hẹn trăm năm, thề thốt đủ kiểu, để rồi anh ta cho em một vỗ thật đau, một cái tát thật mạnh. "Vậy tôi là gì của anh?" Em đi tới hỏi. Hảo hoàng hồn lại, lắp bắp: "Trang, em đến từ khi nào đấy?" "Từ lúc mà anh nói anh chưa có vợ ấy." "Sao? Anh trả lời tôi đi. Tôi là cái gì của anh mà anh ngang nhiên nói với con đàn bà khác, là anh còn độc thân phơi phới?" Cô gái hỏi: "Chị là..." Em đáp: "Cô thử hỏi anh ta đi, xem tôi là gì của anh ta." Cô gái lay lay áo của Hảo: "Anh, chị ta là ai vậy? Sao chị ta hung dữ quá?" Hảo im lặng cúi đầu. Em bực quá quát lên: "Sao anh không nói? Anh hoạt ngôn lắm cơ mà. Nói đi." Hảo lý nhí: "Cô ấy là bạn gái của anh." Cô gái thở phào: "Ui giời, bạn gái, thế mà em cứ tưởng là má anh không chứ. Khi nào cưới sao hãng hay. Mà có khi cưới nhau xong, người ta tìm được một người khác đồng điệu trong tâm hồn thì cũng sẵn sàng rời bỏ những cái đã cũ không phù hợp để đến với cái mới đi chứ.
Em cười nhạt. Triết lý nhỉ. Tiếc là đi ăn tạp đồ của người khác, như vậy không nên đâu nhá.
Tôi quay sang Hào. Anh bảo tôi chỉ là bạn gái của anh sao?
Được, được lắm. Coi như hôm nay tôi đã biết cái bộ mặt thật của anh. Còn cô, tôi cho cô đấy. Giữ chặt vào nhá, đừng có buông ra, kẻo lại sổng ra rồi đi làm khổ người khác nữa đấy. Ác đức lắm.
Nói xong, em lên xe rổ ga bỏ chạy. Chạy thẳng về phòng trọ, thu xếp quần áo rồi đi ra bến xe, đặt vé đi Kiên Giang. Lúc này trên xe em mới bật khóc. Khi nãy em mạnh mẽ bấy nhiêu thì bây giờ nước mắt cứ tuôn ra bấy nhiêu. Em khóc cho niềm tin trao nhầm chỗ, tiếc cho bản thân mình luôn giang dở trong lương duyên.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.